Phong đi khỏi mấy đống rơm, thì ra một cái vườn cây lá xanh om, bên góc một cây bưởi. Thoáng thoáng thấy bóng của Trâm, chàng đã tê mê, tưởng chừng như là mình đang mơ màng, đang lạc loài trong một thế giới huyền ảo, bâng khuâng như thực, như hư. Trâm biết là lánh mặt cũng không được nữa, mới đành đứng yên để đợi Phong đến. Sau đó thì Phong đã rón rén bước lên, hồi hộp. Hai người nhìn nhau. Phong se sẻ gọi. Em. Trâm ơi, anh đây nè. Trâm đã lạnh lùng cúi mặt, nhìn xuống rá bưởi cầm ở tay. Và biết rằng Trâm cũng vẫn còn giận. Phong đã kể lể phân trần. Trâm ơi Trâm, em còn giận anh hả? Nhưng em không ngờ đâu, em à. Anh đi tìm kiếm em đã 2-3 năm nay rồi, em có biết không? Ngày trước đó, em bỏ nhà em ra đi. Em tưởng là anh phụ bạc em à. Chỉ vì một sự lầm lẫn mà thôi. Thấy Trâm ngẩng mặt, đưa mắt hỏi, thì Phong đã vội tiếp. Phải, một sự lầm lẫn mà suýt nữa thì làm hại cả đời em và đời anh nữa. Vậy, em đã bị ngờ oan mà. Vì mở lầm, đã tưởng em, tưởng em đi lại với ai và đã có thai với người ta mà. Trâm đã mở mắt to để nhìn Phong và thốt nhiên kêu rú lên một tiếng. Cái rá nàng cầm ở tay đã rơi xuống đất, mấy quả bưởi lâu lăn rải rác ở bên chân của hai người. Phong cảm động nói, khốn nạn thiệt. Em có ngờ đâu như vậy. Em tưởng rằng anh ruột bỏ em phải không? Vì anh khinh em, hay hoặc là không thật bụng yêu em vậy? Rồi em bỏ em đi. Em khổ sở bấy lâu nay vậy em. Chàng đã nghẹn ngào không nói được nữa, vì thấy nước mắt chảy ròng ròng ở trên má của Trâm. Một cơn gió ở ngoài sông thổi vào thật lạnh lẽo và đã làm rung động bóng cây. Phong đứng sát lại gần, âu yếm cầm lấy tay Trâm vang lên. Thôi Trâm, tha lỗi cho anh nghe em. Anh có tội với em lắm. Anh đã tin lầm mà nghi oan cho em đó. Nhưng mà bây giờ thì cũng không muốn. Anh đã gặp được em đây rồi nè. Em nên xóa bỏ cái chuyện trước và cho phép anh chuộc lại cái tội của anh đối với em lúc trước nha em. Trâm đã đứng yên lặng để nghe Phong nói, rồi mới lấy cái vạt áo lau nước mắt. Gương mặt thì vui tươi dần dần trở lại. Hai con mắt của nàng nhìn Phong. Phong sung sướng, mê man và nói, Trâm ơi, chúng ta sẽ nối lại mối tình đã đứt quãng ngày trước nha em. Chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau, ở với nhau, và không có gì có thể chia rẽ được nữa. Trâm, em sẽ làm vợ anh nha Trâm. Phong đã dịu dàng hỏi nhắc, em. Trâm, em nghĩ thế nào? Trâm đã cúi đầu bẽn lẽn, hai má thì đỏ bừng. Nàng ngờ đâu lại có một ngày như ngày hôm nay. Nàng sung sướng quá, mà không biết phải làm thế nào để tỏ ra được nữa. Nàng đã cúi xuống nhặt chiếc rá lên, trong khi mà Phong thì lom khom nhặt mấy quả bưởi rơi ở trên mặt đất. Hai người đã bớt thấy ngượng và trở lại thành đôi bạn thân mật như khi xưa. Bác người nhà thì đã thuê được thuyền, xăm xăm chạy vào vườn tìm Phong. Bác ta đã ngạc nhiên vô cùng khi thấy Phong đương đứng nói chuyện với một cô gái nhà quê ở trong cái vườn vắng. Phong thấy bác ta rụt rè, không dám lại gần, mới bèn nói to, sợ gì mà không dám vào đây vậy bác? Bác đã thuê được thuyền chưa bác?
Dạ bẩm, dạ thuê được thuyền rồi ạ.
Dạ, thuyền có rộng không ạ?
Dạ bẩm, rộng rãi và sạch sẽ nữa ạ.
Phong đưa mắt nhìn Trâm và hỏi đùa, thuyền còn đủ chỗ cho hai người đi không? Thấy bác nhà quê ngơ ngác không hiểu, thì Phong đã bảo cho về và làm quà cho bác ta một hào. Khi bác nhà quê đi rồi thì Phong đã âu yếm bảo Trâm. Trâm ơi, thuyền có hai chỗ à. Một chỗ anh ngồi, còn một chỗ anh... Anh xin để dành phần em nha. Hai người nhìn nhau tủm tỉm cười. Phong nói, anh không có đùa đâu. Em phải lên Hà Nội với anh ngay cái ngày hôm nay. Trâm đã yên lặng, ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu. Thấy Phong vẻ mặt lo sợ ngơ ngác thì Trâm mới bật cười thương hại rồi gật cho Phong vững tâm. Phong mới trách Trâm. Lúc nào em cũng đùa được hết trơn. Không bao giờ bỏ được đi cái tính ấy vậy. Bây giờ thì ta phải ra nói với Vũ Nga và cảm ơn Vũ, rồi liệu xuống đò cho kịp cái chuyến tàu chiều để kịp về Hà Nội nha em. Lúc ra ngoài hàng thì Vũ Nga hết nhìn Phong rồi lại nhìn Trâm. Thấy hai người vẻ mặt hớn hở khác thường.
Nga, thế nào? Hai anh em bàn bạc đã xong chưa?
Phong đáp. Dạ, đã xong cả rồi ạ. Bây giờ thì tôi xin nói với Vũ là để tôi đón cô ấy về Hà Nội. Và...
Nói gì?
Và cảm ơn Vũ đã có lòng tốt, đã cho cô Trâm ở nhờ bấy lâu nay nha. Ơn này chúng tôi sẽ không bao giờ dám quên đâu. Thế là Vũ Nga quay lại Trâm. Trâm mỉm cười gật. Và Vũ mới nói,
thôi, bây giờ thì chị vào buồng chị thay quần áo và sắp sửa đồ đạc đi.
Rồi nhìn theo Trâm, Vũ Nga ngắm nghía và nói,
mới độ nào nha, cậu với chị Trâm á còn bằng ngần này thôi, nhỏ xíu à, bây giờ thì đã cao lớn thế kia rồi. Dễ thường á, cậu Phong đã có vợ con rồi phải không?
Dạ chưa có ạ. Nghĩ đến Trâm thì Phong lại nói tiếp,
dạ nhưng cũng sắp có rồi ạ. Hôm nào mà làm lễ cưới á, tôi sẽ cho Vũ biết để mà Vũ mừng cho nha. Nhưng mà nếu mà Vũ đoán được là cô dâu là ai á thì xin chịu Vũ là Tài.
Trâm đã sửa soạn xong ở trong buồng, bước ra. Tài thì cầm một cái gói con, nhưng nàng vẫn mặc nguyên cái bộ quần áo lúc nãy, vì như thế nào không có bộ nào mới hơn cả.
Vũ Nga mới nói, thôi bây giờ đã về nhà rồi, mở hàng chiều chuộng á thì tha hồ mà mưa lượt là mà sang trọng nghe chưa.
Trâm và Phong đưa mắt nhìn trộm nhau và như thế nào sau đó đã từ giả Vũ Nga và xuống thuyền. Xôi buồm thuận gió, vụt một chốc đã đi khuất, không trông thấy bến đò. Phong và Trâm ngồi ra mũi thuyền, để xa người cầm lái và nói chuyện được tự do hơn. Gió trên sông hơi lành lạnh, nên hai người ngồi ngoài nắng thì thấy dễ chịu và ấm áp. Vẫn dơ đưa mắt nhìn trời xanh, sông rộng, mấy rặng núi nhịp nhàng nối tiếp bên bờ sông. Phong nhớ đến lời của Viễn dặn lại, mới buồn rầu bảo Trâm. Trâm à, em đã biết tin anh Viễn mất chưa? Trâm mới gật đầu và Phong lại nói tiếp. Cũng nhờ anh Viễn á, chúng mình mới có được ngày hôm nay nè. Khi mà anh ấy hấp hối thì anh ấy có thú thật hết cho anh biết. Và dặn ra anh rằng là hễ mà gặp em á, thì xin em tha thứ cho. Vậy thì em cũng nên tha thứ cho anh ấy đi. Vì sao em có biết không? Vì ở đời này nè, chúng ta cần phải biết tha thứ cho nhau nhé. Phong đã ngừng lại nhìn Trâm một cách nồng nàn rồi nói tiếp. Em biết không Trâm? Nếu mà trước kia khi mà em sang ở bên phòng anh, vào cái tối hôm mà em bỏ nhà ra đi đó, nếu anh cũng biết tha thứ cho em, thì đâu đến nỗi mà anh với em phải khổ sở như bấy lâu. Bây giờ thì ngày vui đã trở lại rồi, em nên quên cả cái việc cũ và tha thứ cho mọi người nha. Nhất là tha thứ cho anh. Vâng, đúng vậy. Tha thứ cho anh. Bởi vì chỉ mình anh là có lỗi với em nhất thôi. Vậy thì... Trâm à, em đưa tay em cho anh. Trâm đã mỉm cười, sẽ gật. Ngoan ngoãn đặt tay mình vào tay của Phong. Nghĩ đến những ngày dài dằng dẳng, một đời tàn tật. Và hy vọng về vừa qua... Nghĩ đến cái cảnh đời tàn tật và nghĩ đến cái cảnh đời sắp đem lại cho nàng biết bao nhiêu lạc thú. Trâm vì sung sướng quá, thấy trong lòng thổn thức nao nao, rưng rưng muốn khóc. Dưới mi mắt nàng long lanh rơi hai giọt lệ. Lúc bấy giờ thì con thuyền đi sát vào bờ. Trên sườn một trái đồi gần đó, tiếng gió rì rào trong rặng thông đưa lại, nghe như một khúc nhạc du dương, vui mừng đón chào đôi tình nhân mới. Phong đã mê man bảo Trâm: "Trâm ơi, anh sung sướng quá em ạ." Rồi thế là hai người đã say sưa nhìn nhau, ngồi lặng yên để hưởng cái hạnh phúc êm đềm lúc đó như mang mát khắp cả bầu trời. Phảng phất trên mặt nước lân lân gợn sóng, như hòa với gió heo mây, với ánh nắng của một ngày thu trong sáng.